sát na định và cận định. Thiền sinh: Thưa sư, con muốn hỏi sát na định và cận định thì khác nhau và giống nhau như thế nào? Theo con hiểu, cận định là tâm bắt một đối tượng, còn sát na định thì tâm bắt từng đối tượng một. Hai loại định này giống nhau về mặt trạng thái, tức là cân bằng giống nhau. Con hiểu như vậy có đúng không ạ? Nhà sư: Trong thực hành thiền, người ta nói rằng để chuyển qua thiền quán thì một trong những cách thức là cần phải đạt cận định. Cận là gần sát hay kề cận. Định là nói đến tầng thiền. Jhana, cận định, Upakara Samadhi, có nghĩa gần đến các tầng thiền, chẳng hạn như sơ thiền, nhị thiền. Vậy khi nào được gọi là sơ thiền? Khi năm chi thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc, nhất tâm, hội tụ, thì tâm đạt trạng thái sơ thiền. Và khi đạt trạng thái sơ thiền, thì cũng có nghĩa là năm triền cái được giới ngự. Chúng ta cần hiểu rõ, có những lúc năm triền cái được trấn áp, nhưng vẫn không đạt được tầng thiền. Còn khi đã đạt được sơ thiền, thì tự động năm triền cái được trấn áp. Vậy sơ thiền là khi đạt hay hội tụ được năm chi thiền? Cận định là gần đạt tới các tầng thiền. Cận định cũng có đầy đủ sức mạnh của các chi thiền, nhưng ở mức độ thấp hơn. Năng lực của sát na định cũng tương ứng như trong trường hợp của cận định. Nói đến định, cận định, Upakara hoặc an chỉ định, Appana, có nghĩa là bám, an trú trên một đối tượng. Còn khi nói đến sát na định, Khanika Samadhi, có nghĩa tâm bám đối tượng, rồi nhã, rồi bám cái khác, rồi nhã liên tục như vậy. Nhưng khi bám thì bám rất chắc. Nếu định yếu thì tâm không đi sâu được vào đối tượng mà dễ trượt đi. Khi chánh niệm tốt thì sẽ thẩm thấu được vào trong đối tượng, giống như viên sỏi ném xuống dưới nước, ăn sâu vào trong lòng nước. Hai trạng thái này rất khác nhau. Nếu không, chúng ta sẽ thấy rằng khi quan sát thấy đối tượng mà không thể hiểu rõ đối tượng. Định cũng có thể bị ô nhiễm. Visuddho là thanh tịnh, avisuddho là không thanh tịnh. Khi có định, sẽ có tướng, sẽ có cảm giác đi kèm. Ngay lập tức, tâm bám vào đó, nó sẽ muốn an ở đó. Và khi những cảm giác đó qua rồi, thì tâm muốn lần sau cũng phải đạt được trạng thái như vậy. Hầu hết các thiền sinh đều trải qua trạng thái này. Thiền sinh: Định bị ô nhiễm khi nào, thưa sư? Nhà sư: Đầu tiên là tâm ham muốn có trạng thái định đó. Thứ hai là sợ bị mất. Và thứ ba là muốn trạng thái đó lặp đi lặp lại. Ngay cả sự hiểu biết cũng có thể bị ô nhiễm. Nếu thiền sinh dính mắc vào sự hiểu biết thì không còn sự thanh tịnh nữa, mà điều còn lại là sự dính mắc. Trí tuệ được hình dung như một tia chớp. Tia chớp đầu tiên rất quan trọng, giống như khi ta đang đi trên một con đường trong bóng tối mịt mùng. Nhờ một tia chớp lóe lên mới thấy được con đường, thấy được các hàng cây xung quanh. Như vậy là đủ để ta có thể xác định được phương hướng mình đang đi. Ngay lập tức, tia chớp lại tắt, nhưng ít nhất là ta đã thấy được con đường, đã hình dung, mường tượng được rồi. Tia chớp thì không thể sáng mãi. Tia chớp xuất hiện rồi mất ngay. Nhưng đủ thời gian để cho ta thấy. Rồi khi ta tiếp tục công phu, sẽ nhiều ánh chớp xuất hiện hơn, liên tục hơn. Thiền sinh: Con nghe nói có khi trí tuệ có mặt, nhưng người hành giả không biết. Và người hành giả phải hiểu biết thêm rất nhiều lần cho đến khi tích lũy đủ. Nhà sư: Chúng ta cần phải có thời gian làm quen. Ngay cả chánh niệm cũng có nhiều mức độ, từ hời hợt đến sâu sắc. Phiền não cũng như vậy. Như một vị thiền sư đã nói, Chúng ta đã làm quen rất nhiều với phiền não rồi, nhưng chưa quen với chánh niệm, với trí tuệ hay các phẩm chất tương tự. Trong ngũ căn ngũ lực có tính, tấn, niệm, định, tuệ. Khi tính có mặt hay không, thiền sinh biết. Có tấn hay không, thiền sinh cũng biết. Có niệm, có định hay không, thiền sinh cũng biết. Nhưng có tuệ hay không thì lại không biết. Các yếu tố kia khi kiểm tra thấy rất ổn, nhưng tuệ dường như vẫn chưa có mặt. Có thể nói, đây là một trong những thiếu sót của các thiền sinh do chúng ta không tạo ra được các mối liên kết giữa các mối quan hệ. Khi các mối liên kết được hình thành, thì ta không hiểu được mối quan hệ giữa các mối liên kết đó, các cơ chế làm việc, mà đó là nền tảng để tiếp tục phân tách tiếp.